Ngài di mẫu của Ngài đó là có công nuôi Ngài khôn lớn, vì sao Ngài không cho xuất gia? Bây giờ con hỏi Đức Như Lai á, là người nữ đi xuất gia có thành tựu đạo quả hay không? Thì Đức Phật là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nếu người nữ đi xuất gia làm đúng pháp của nhà Phật thì cũng đắc quả A-la-hán diệu liễu sanh thoát tử như thường. Đức Phật đã thọ ký điều này nha. Đức Phật, lời Đức Phật nói là thọ ký. Người nữ có trong kiếp này thì người nữ không được làm Phật, nhưng trong kiếp này người nữ có khả năng tu giải thoát khỏi sanh tử, đắc quả A-la-hán. Quý vị, chỉ có không được làm Phật thôi, không đắc quả Phật trong kiếp nữ này, nhưng mà đắc quả liễu sanh thoát tử trong kiếp này. Thì nói như vậy thì A Nan mới xin tiếp, thì Đức Phật mới cho người nữ đi xuất gia. Và Đức Phật nói là thân người nữ có nhiều cái chướng ngại lắm quý vị Phật tử, nên Đức Phật nói là nếu mà đi xuất gia phải thực hiện bát kỉnh pháp, có nghĩa là 8 cái điều mà người phụ nữ phải kỉnh thì lúc đó mới đi xuất gia được. Thì bà Maha Ba Xà Ba Đề đã chấp nhận 8 điều đó, và Đức Phật cho giáo đoàn của nữ được hình thành. Nhưng mà một cái mình phải thấy cái vĩ đại ở đây, lúc đó 94 mối đạo ở bên Ấn Độ không có người nữ nào xuất gia cả. Người ta cho người nữ là thân thể ô uế nên ở nhà sau nấu cơm thôi, không có được tham gia chánh trị, không được tham gia gì ở ngoài hết, huống chi là ở trong giáo đoàn được người ta tôn quý. Nhưng vậy mà Đức Phật mạnh dạn cho người nữ xuất gia đã bị người ta phản bác tới cỡ nào, và Đức Phật đã chứng minh được điều đó là giáo đoàn của ni đã nhiều người đắc quả A-la-hán quá quá nhiều vào thời đó. Người ta đắc quả A-la-hán, bà hoàng hậu Maha Ba Xà Ba Đề đắc quả A-la-hán, rồi vợ của ngài là Gia Du Đà La cũng đắc quả A-la-hán, vân vân, rất là nhiều người đắc quả A-la-hán, rất là được tôn trọng. Như vậy á, thì sao là lời của Đức Phật là đúng. Nên Đức Phật là một người cuộc cách mạng về phụ nữ cho vào ở tăng đoàn, nên có ngày hôm nay mới có ni sư ni trưởng ngày hôm nay. Nếu không Đức Phật không cho thì vĩnh viễn ngày hôm nay chúng ta không có những người nữ đi tu xuất gia, và giáo hội chúng ta không có mạnh như ngày hôm nay, không có ni bộ như ngày hôm nay. Chúng ta nhớ ơn Phật mà cho chàng pháo tay. Nên quý vị thấy là đối với mẹ của mình, hai người mẹ, thì Đức Phật đã tròn chữ hiếu, người cha tròn chữ hiếu, chọn nghĩa anh em, chọn tình thầy, thầy trò. Như vậy Đức Phật là một người đã xuất thế gian rồi, nhưng mà những việc ở trong thế gian Ngài vẫn làm tròn, phải không? Như vậy không phải là mình là một người cao rồi mà quên hết những người dưới này đâu, mà Ngài cao siêu thầy của tam giới, mà Ngài đã lo cho đệ tử mình, lo cho em mình, lo cho gia đình mình, và còn lo cho dòng họ mình nữa quý vị tử, về xuất gia cho hết dòng họ. Và khi mà Thái tử Lưu Ly á, quý vị biết Thái tử Lưu Ly không, kéo quân về đánh thành Ca Tỳ La Vệ, thì Đức Phật đã xuất hiện ra 3 lần để cản ngăn Đức là Thái tử Lưu Ly đó quý vị. Tại vì Thái tử Lưu Ly á là con của vua nước cặp bên, thì qua cầu hôn bên thành Ca Tỳ La Vệ đó, thì mấy ông này nói là vua ở cặp bên như vậy là nước nhỏ, thôi mình bắt cái đứa gọi là người hầu á, giả làm công chúa, gả cho cha của vua Lưu Ly. Gả xong á mới sanh ra vua Lưu Ly, là Thái tử Lưu Ly đó đi về bên đây thăm là đất ngoại của mình. Khi về thăm xong mới đi về quê, quên đồ, quay qua lại thì thấy người ta đốt phong long ở trong phòng của mình á, có nghĩa là đốt xả xuôi. Mới hỏi lính tại sao đốt xả xuôi trong phòng, là ông á là con của Ngô Nô Lệ đó nên xuôi lắm, về đây thăm vậy đó nên tôi đốt xả xuôi. Nói giọng ôm oán hận trong lòng, ông là nếu tôi lên làm vua tôi sẽ kéo quân dịch tàn sát thành Ca Tỳ La Vệ này. Thì quả thật sau khi đó ông lên làm vua, ông về ông trả thù thật quý vị, kéo quân về tới thành Ca Tỳ La Vệ. Và Đức Phật đã bay lên hư không ngồi tịnh tọa đó để bảo vệ cho dòng họ của mình. Nhưng mà 3 lần Đức Phật mới quán vì nghiệp của tiền căn không thể bảo vệ được. Quý vị biết nghiệp gì không? Vào hơn cả 500 kiếp về trước thì có một cái dòng họ làm chuyên môn nghề thuốc cá, một cái cánh đồng lớn vậy đó, có tháng hạn khô nước nó chủng về một nơi, thì các thủy tộc dòng họ loài cá gom về đó. Và cái dòng họ để đi thuốc cá này là thuốc từ cá mẹ, cá con, cá cháu, cá chắc gì chết hết để ăn thịt. Và cái dòng họ cá này bây giờ là dòng họ của vua Lưu Ly, còn dòng họ thuốc cá là dòng họ của Đức Phật, là dòng họ Ca Tỳ La Vệ. Nên bây giờ sanh ra nhớ cái thù xưa đó, quay lại giết sạch dòng họ Thích Ca, không còn một người nào cả. Bên quý vị, Đức Phật cấm sát sanh đúng không? Mình mới biết vậy mới thấy sát sanh là ân quán, mới cấm sát sanh là đúng quá chứ còn gì nữa, phải không? Như vậy á, thì chúng ta ngày hôm nay chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh là tránh cái ân quán về về sau như thế này. Như vậy thì đối với Đức Phật là tất cả những cái gì mà ở trong cuộc đời này với thân phận con người, Đức Phật đều làm giống như một con người bình thường, nhưng mà với cái tâm sức thế gian là độ những con người bình thường này trở về với chánh pháp của nhà Phật, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi, vĩnh viễn không còn đau khổ nữa. Cái đó mới là cái chân của cái giá trị vấn đề. Còn mình làm vua, mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm con, chết hết kiếp này rồi đi trong sanh tử luân hồi các kiếp khác. Nên cái người mà có tầm nhìn xa như Đức Phật, có trí tuệ như Đức Phật mới làm được điều này. Nên ngày nay chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng xét trên khía cạnh độ những người xung quanh chúng ta, biết quy y về Tam Bảo, quyết tế Phật Pháp, đây là điều then chốt. Còn mình cho một cái áo, cho một cái quần, đây là nghĩa ở thế gian thôi, gọi là thế gian Pháp. Còn cái kia gọi là sức thế gian, gian Pháp. Vì cái phần cuối cùng, một vài phút nữa, chúng ta xin nói về cuộc đời của Đức Phật, sanh ra chúng ta học những cái bài học gì trong cuộc đời Đức Phật. Và thời gian thì không được nhiều, nên chúng ta đi vào cái phần chót, là đi vào phần của Đức Phật nhập Niết Bàn, nên chúng ta mới hiểu hết cuộc đời của Đức Phật. Nói đề tài này chúng tôi phải nói khoảng 5-6 tiếng thì mới thể nói hết được, nhưng mà trong 2 tiếng thì chúng ta không nói hết được. Bây giờ ta nói về Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật 49 ngày đêm đi dân du, và cuộc đời của Đức Phật đã trải qua sanh ra ở giường Lâm Tỳ Ni và thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, chuyển pháp luân ở giường Lộc Giả Quyển, và ngài cuối cùng nhập Niết Bàn ở rừng Câu Thi Na, tức là Kusinara. Bốn nơi trọng đại trong cuộc đời Đức Phật đều dưới gốc cây hết quý vị, chứ không ở nhà ông vua mà sanh dưới gốc cây, quý vị thấy làm sao? Như vậy thì Đức Phật muốn gửi gắm về cho cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên, chúng ta phải tôn trọng cây xanh. Vì cây xanh là lá phổi, là che chở cho chúng ta, sanh ra oxy cho chúng ta thở. Nên chúng ta phải bảo vệ cái gì? Bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa rồi, mà bây giờ chúng ta lại làm cái bọc đi lại chùa, dục rác tùm lum hết, đó là hủy hoại môi trường sống. Thấy cây người ta chặt bừa bãi, phá rừng. Nên bây giờ thiên tai bão lụt, cuộc đời Đức Phật đã dạy thâm thẩm như vậy mà chúng ta lại không biết. Và Đức Phật đã đi 49 năm, đến năm thứ 49 thì Đức Phật đang nạp nhập Đại Bi Định, thì Ma Vương mới lại nói là Đức Thế Tôn hứa với con là Đức Thế Tôn có đủ giáo đoàn rồi thì Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Bây giờ Đức Thế Tôn đã đủ giáo đoàn rồi, con thỉnh Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đức Thế Tôn mới nói Ma Vương là ta sẽ nhập Niết Bàn, ngươi đừng có lo chuyện đó, ngươi đừng có sốt sắng quá như vậy. Thì Đức Phật mới gặp ngài A Nan, Đức Phật mới nói rằng: A Nan ơi, thân của Như Lai bây giờ đã 80 tuổi rồi, Như Lai đã yếu rồi. Sở dĩ Như Lai mà còn đi đứng được á, thì giống như một cái chiếc xe mà đã hư các cái cây xiền qua xiền lại. Bây giờ thân của Như Lai mà còn sống được á, chẳng qua là như cổ xe bò được cột gá từ bên này, cột gá từ bên kia. Đến một ngày nào đó thì cái cổ xe kia nó rã ra, thì thân Như Lai cũng rã thôi. Như vậy thì Đức Phật đang nói lên một cái quy luật của loài người, dầu thân Phật cũng phải chịu cái già, cái bệnh, cái chết. Như vậy thì A Nan ơi, Như Lai 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và Đức Phật đã nói 3 lần như vậy, A Nan chỉ biết khóc thôi, khóc thôi. Đức Phật nói ra để cho A Nan xin Đức Phật trụ thế một kiếp nữa, mà Đức Phật không biết, A Nan không biết điều đó, nên A Nan không xin điều đó. Và điều này sau này bị Tổ Ca Diếp trách, tại sao lúc đó A Nan không xin Phật sống thêm một kiếp nữa. Nhưng mà trong kinh sách nói lại rằng lúc đó A Nan bị Ma Vương che tâm, dùng thần thông che tâm của A Nan lại, đừng cho Đức Phật sống thêm một kiếp nữa. Lúc đó A Nan chưa đắc quả A La Hán, nên Ma Vương có ngũ thông che tâm của ngài A Nan lại. Và Đức Phật mới nói rằng: A Nan ơi, tự các con hãy thắp đuốc lên mà đi, tự mình làm hòn đảo của chính mình. Chim mẹ không thể mớm mồi cho chim con mãi được, mà chim con phải tự đi kiếm mồi mà thôi. Nên A Nan ơi, tự mình phải nỗ lực tu hành, tự mình mới làm cho mình được chứng đắc. Nên từ đó trong kinh điển Đức Phật mới nói rằng, trong kinh Pháp Cú, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta ô nhiễm, cũng chẳng ai làm cho ta trong sạch. Có nghĩa là ta làm cho ta tính đắc, chứ không phải người khác làm cho ta chứng đắc. Như vậy mà bây giờ có một số người á, lại nói là theo tôi đi thiền định theo tôi là được chứng đắc cái này, chứng đắc cái kia, tôi truyền tâm ấn cho này, truyền tâm ấn kia. Người đó nó láo đó, nó dốc đó. Đức Phật còn nói là tự mình tu đó mà. Đức Phật chỉ là thầy dẫn đường, Đức Phật chỉ cho mình pháp bằng các phương pháp thôi, chứ không phải Đức Phật cho mình đắc đạo được. Và ở rừng Ba Va, Đức Phật năm đó 80 tuổi. Quý vị cứ nghĩ đi, một người 80 tuổi là, xin lỗi cụ bao nhiêu tuổi à? Mấy? 83 hả? Ôi 83 hơn Đức Phật hồi đó 3 tuổi. Như vậy á, thì quý vị mới thấy cái người á, mà già á, là 80 tuổi, 83 tuổi như vậy là tóc bạc phơ, thân yếu, đi đứng rất là khó khăn. Nhưng mà tại vì bà cụ kiếp trước có tu nhiều á, nên bà cụ bây giờ không có bị lẫn. Như cái người già thì thường hay bị lẫn. Thì Đức Phật thì không bao giờ bị lẫn rồi, nhưng thân của Đức Phật là yếu, lúc đó 80 tuổi. Và Đức Phật đến rừng Ba Va thì được ông Kunda, là ông Thuần Đà đó, mới cúng dường một cái bát cháo nấm quý vị. Và Đức Phật ăn bát cháo nấm đó là bát cháo nấm độc quý vị. Và ăn vô rồi là Đức Phật bị đau bụng, bị bệnh kiết lỵ. Và Đức Phật nói là cái cháo nấm này nếu không phải là Đức Phật thì không có thân thể nào có thể tiêu hóa nổi cháo nấm này cả. Và Đức Phật đã bị bệnh kiết lỵ. Và Đức Phật biết mình sắp nhập Niết Bàn. Và Đức Phật kêu A Nan đưa Đức Phật về nơi Kusinara. Mà từ rừng Ba Va đến Kusinara là 9 cây số. Thì có một số vị thỉnh Đức Phật dùng thần thông bay về đó để nhập Niết Bàn. Và Đức Phật không bay quý vị. Đức Phật chọn phương pháp đi bộ. Ông già 80 tuổi, mình xin lỗi, mình nói một người già 80 tuổi đi bộ đang bị bệnh kiết lỵ. Và trong kinh nói đi 9 cây số Đức Phật phải vào ở trong bụi đi để giải quyết bệnh kiết lỵ 25 lần. Mất nước quý vị, mất nước khô khan để làm gì mà Đức Phật không bay, không dùng thần thông. Đức Phật tận dụng cái thời gian nhỏ xíu còn lại trong đời của mình để độ những người đi bên đường gặp Đức Phật hỏi gì, Đức Phật trả lời đó. Để hỏi gì? Tận dụng chứ bay cái rồi dân bên đường đó đâu còn hưởng được hồng ân của Phật đâu. Đức Phật tận dụng ngắn ngủi bao nhiêu đó để mà độ chúng sanh. Và đi vậy 25 lần đi vào bụi về rừng Ba Va. Và một cụ già đang bệnh như vậy mà uống nước gì? Nước ở dưới suối quý vị. Ngủ ban đêm ngủ đâu? Ngủ ngoài trời quý vị, không có mùng. Khất thực ăn cơm lạnh ngắt ở ngoài. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy cái mà Đức Phật hy sinh cho chúng sanh nó lớn tới cỡ nào. Cái đó nói mấy ngày Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thôi. Còn 49 năm về trước y chang như vậy đó quý vị. Mặc tam y, nhất bát, ngủ ngoài trời, vào hạ thì mới ngủ được ở trong những cái tịnh xá mà thôi. Như vậy thì mình mới thấy cái cao quý của Đức Phật. Và Đức Phật về rừng Sa La Sông Thọ, Ngài nằm ở dưới hai tàng cây Sa La, và cái tàng cây Sa La trổ bông trắng hết. Và Đức Phật nằm như vậy, bao nhiêu người lợi xung quanh lúc đó. Và Đức Phật rất là mất nước, Đức Phật mới nói A Nan. Nói A Nan ơi, Như Lai cần nước, bệnh kiết lỵ mà rất là mất nước. Nói A Nan ơi, Như Lai cần nước. A Nan mới lấy cái gáo á, phải lúc đó mình có điện, có bình thủy, mình nắm bắt lên cái, mình cho nước sôi, nước hẩm uống cái là khỏe biết nhiêu phải không. Nhưng mà lúc đó ở ngoài giữa rừng hoang quý vị, không có nước nóng, A Nan mới xách cái bát chạy đi vòng vòng, gần đó có cái dòng suối. A Nan tính xuống múc nước lên cho Đức Phật uống. Chiều đó có 500 cổ xe bò của cái người thương buôn đi ngang cái dòng suối, nước toàn là sình kẹo đặc luôn quý vị. Thì A Nan múc không được, A Nan mới quay về bạch Đức Thế Tôn, nước bị đầu ngầu đặc con múc không được. Thì Đức Phật mới nói là A Nan ơi, Như Lai cần nước, nói lần thứ hai. A Nan chạy tiếp tới đó vẫn còn đục, quay về báo Đức Phật, nói là nước đục quá con múc không được. Đức Phật nói lần thứ ba, A Nan ơi, Như Lai cần nước. Và A Nan chạy một lần nữa thì dẫn nước đục ngầu. A Nan quay lại báo Đức Phật. Thì ở ngoài kia có một cái vị gọi là Tu Bạc Đà La, Ngài mới vào, Ngài tìm Đức Phật. Ngài nghe hay tin Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài mới tìm, Ngài hỏi đạo. Ngài là nếu mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi ta biết hỏi ai? Nên Ngài mới vào hỏi. Thì A Nan mới ngăn lại là Đức Như Lai, là Ngài bây giờ Ngài mệt lắm rồi, Ngài không có nước uống và Ngài bị bệnh rất là nhiều, Ngài mệt lắm rồi, sắp nhập Niết Bàn rồi, ông phải lịch sự, ông phải ở ngoài. Đức Phật nói, phả tay kêu A Nan cho Tu Bạc Đà La vào đi. Và cái người mà để tận dụng giây phút cuối cùng để độ thì Tu Bạc Đà La mới vào bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ ai cũng nói hay hết á, ai cũng nói giáo lý của mình hay hết, con biết tin ai giờ, giáo lý nào là giáo lý cao siêu? Đức Phật mới nói á, là giáo lý nào cũng được, giáo đoàn nào cũng được, nhưng giáo đoàn nào có bát chánh đạo thì giáo đoàn có đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, Đức Phật khẳng định điều đó. Có nghĩa là giáo đoàn của Như Lai tu đắc quả giải thoát hoàn toàn trên sự thực chứng thực nghiệm. Như vậy thì Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống. Như vậy thì con xin là một quý y xuất gia, xin Đức Phật cho con xuất gia. Thì Đức Phật ra hiệu cho ngài A Nan cạo tóc cho Tu Bạc Đà La và thọ giới tỳ kheo tại chỗ luôn. Như vậy thì Tu Bạc Đà La làm người mà Đức Thế Tôn độ sau cùng nhất. Thấy Đức Thế Tôn gần nập niết bàn vậy mà còn nhớ đến chúng sanh, còn độ cho chúng sanh tu hành để hướng đến quả giải thoát bệnh hoạn như vậy. Còn mình bây giờ bệnh hơi hơi á, người ta đem nước lại một chút xíu mà đem chậm chút, chúng ta sao nổi sân quý vị. Chúng ta nổi cáo lên, chúng ta bệnh á, thì đừng có lợi chọc chúng ta. Chúng ta bệnh có dễ bực lắm á. Đâu thử bữa nào mình bệnh mà con cháu vô nói sai tiếng coi, mình bực, mình mới nhớ tới cuộc đời Đức Phật trải qua như thế nào thì chúng ta mới vượt qua được hoàn cảnh khó khăn đó. Chưa nói tới Đức Phật đã từng bị Đề Bà Đạt Đa hãm hại, chảy máu chân. Đức Phật đã từng là bị bao nhiêu cái oan ức ở trong cuộc đời, người ta là mang chữa để du oan cho Đức Phật. Đức Phật đều vượt qua hết tất cả, cuối cùng vì hai chữ cứu độ chúng sanh, khai thị chúng sanh, nên chúng ta mới có giáo pháp ngày hôm nay. Như vậy thì thời gian cũng không có cho phép chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái câu chuyện rất là nhỏ. Đó là bà cố ruột của thầy á, là bà tu theo pháp môn niệm Phật, bà tu ăn chay nằm đất, bà không bao giờ đi mang dép và bà đi ngoài không bao giờ đội nón, bà chỉ biết niệm Phật thôi, rất là hiền, ăn chay trường quý vị. Và bà tu bà không có hiểu kinh sách gì hết á, chỉ có niệm Phật, duy nhất là niệm Phật. Như vậy mà thi bài bữa đó bình thường như quý vị nè, bà nói là trưa nay á, nói với ông nội á, là trưa nay á, là mẹ mất à, mẹ đi theo Đức Phật A Di Đà. Thì nhà không tin nữa, bà mới lấy đồ mới mặc lên nằm trưa đó, từ giã xong bà ra đi bình thường như một làn gió quý vị, cả nhà ngơ ngác hết. Nhưng mà khi bà vừa mất đi, bà vừa tắt hơi cái ngói trên nhà, ngói đạp úp đại dày đây nè, có một luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống bà, chụp luôn bà như vậy, ai cũng thấy hết. Khoảng 15 phút rồi mới thu ngược và lên, và trên đỉnh đầu bà nóng, có nghĩa là bà đã giảng sanh trong cái câu niệm Phật A Di Đà rất là bình thường, mà không, bà không biết kinh sách gì hết, chỉ biết niệm Phật ăn chay nằm đất giữ giới bình thường mà bà được giảng sanh. Như vậy đó là pháp Phật mà Đức Phật đã dạy cho hoàng hậu Vi Đề Hy, cách niệm Phật vào thời Đức Phật rồi đó. Nên bây giờ chúng ta lấy những cái đó và cô gái 21 tuổi hồi nãy, và chúng ta đền ơn Phật bằng cách chúng ta tu để trả ơn Phật. Vậy cuối cái thời chia sẻ giáo lý hôm nay, và chúng tôi xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã trải qua hơn 2 tiếng một chút đó, 2 tiếng 13 phút để nghe về, trao đổi về những bài học vĩ đại qua cuộc đời của Đức Phật. Và chúng con xin thành kính tri ân tất cả các vị ni sư, vị trưởng đã chứng minh cho cái buổi thuyết giảng hôm nay, và xin chúc chư tôn đức ni của nơi Vô U, tất nhiên là nơi chùa này không có buồn, chùa Vô U tức là chùa không có buồn, quý vị nào buồn cứ lại Vô U là hết buồn à. Nên như vậy Đức Phật mới muốn cho thế gian không buồn, nên cũng sanh ra với cội cây Vô U. Quý vị hay không? Như vậy thì ai mà có buồn buồn cứ lại chùa Vô U là hết buồn. Xin kính chúc quý vị Phật tử, chư tôn đức ni và quý vị Phật tử nơi đạo tràng này là đạo tràng Vô U, thì mãi mãi cũng Vô U, mà Vô U tuyệt đối luôn, không bao giờ u và lợi, đó là Tây Phương Cực Lạc. Đình chúc toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử ai ai tu cũng thành tựu, và đem bản nguyện của mình như là bổn nguyện của chư Phật đến để cho chúng sanh bớt khổ, cứu khổ, ban vui cho chúng sanh với hành đạo Bồ Tát. Chứ ai đừng có đi tu rồi nhập Niết Bàn luôn, mà mình cũng phải có tâm phát nguyện Bồ Tát quay lại độ sanh khi chúng ta thành tựu quả vị Bồ Đề. Và hiện nay xin kính chúc toàn thể quý vị Phật tử, gia đình, bạn bè, những người thân của quý vị Phật tử luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn thành đạt, học hành giỏi giang, con cháu thảo hiền, không có chơi game online và cũng không có bất hiếu, và luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe và sống trong ánh từ quang của chư Phật, gia đình bình an hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chư tôn đức, thật là nhiệm vụ cho chúng con trong mùa vui Phật đản Phật lịch 2554, Phật tử đạo tràng vũ chúng con được sự thân long của đại đức giảng sư, được sự quan long chỉ giáo của nhiều vị ấn sư, sự quan long quan tâm lo lắng cho quý sư cô mà buổi pháp thoại hôm nay được thành tựu viên mãn. Qua pháp thoại của đại đức giảng sư, chúng con cảm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và giáo lý của đức Phật. Những lời giảng của đại đức như những giọt nước cam lồ tuyên bạc đến tâm thức của chúng con, làm cho tâm Bồ Đề chúng con tăng trưởng vượt mạnh hơn. Đó là những bài học vô cùng quý báu mà chúng con sẽ mang theo trong suốt hành trình tìm về tỉnh giảng. Chúng con xin ghi rằng trong tâm pháp thoại này và nguyện cố gắng hành trì hầu báo ơn đức Phật đã tìm ra ảnh đạo quang minh, cùng ơn lành hóa độ của đại đức và chư ấn sư đã ấn trần cải tạo dự nhập chúng con. Chúng con xin ý giáo phụng hành và đê đầu đặt lễ tám bãi. Được khi dựng lời, chúng con được nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho đại đức giảng sư và chư tôn đức pháp thể thiên lang về tăng thường chiếu chúng sanh kỳ đồ thần đạo viên thành. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát đã đại chứng minh.
Như vậy thì xin ban tổ chức cho 5 phút quý vị ngồi xuống dừng thầy tài chính hỏi một hai câu hỏi để tặng quà cho quý vị tử có món quà cho vui thôi. Câu hỏi dễ thôi, bất kỳ ai cũng được, nhỏ hay lớn, không phân biệt tuổi tác và không phân biệt ngồi ngoài trước này hay ngồi ngoài sau đó, cánh tay nào giơ lên cũng được. Ai cho thầy biết tam nguyên ngũ giới là gì? Ai cũng được, ai giơ tay lên chứ không nói leo. Rồi, xin mời cô. Cho chàng có tay. Chỉ có giới thứ ba là không tà dâm nha, không dâm dục là cho hàng xuất gia. Rồi, cho chàng có tay nữa thì rất là tốt. Rồi, câu hỏi thứ hai, ai cho thầy biết là Đức Phật Thích Ca sanh ra ở đâu, thành đạo ở đâu, chuyển pháp và nhập Niết Bàn ở đâu? Bốn thánh tích hồi nãy thầy nói rồi đó, nói ra chúng ba thánh tích cũng được thưởng. Có ai giơ tay lên không? Đản sanh, thành đạo, chuyển pháp, nhập Niết Bàn. Ai biết hai cũng được, hai trong bốn cũng được thưởng. Ai giơ tay lên? Có ai biết không? Ở ngoài sau. À, có ở ngoài sau rồi, xin lỡ ở ngoài sau rồi.
Dạ, Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca xin vào.
Ở đâu?
Ở Long Thị Ni.
Rồi, chúng ta chỉ cần nói nơi thôi.
Dạ.
Thành.
Dạ, thành đạo thì
ở đâu?
Đức Phật thành đạo ở dưới cây
Rồi cái Bồ Đề được đi liên thiền cũng chấp nhận luôn. Rồi có chuyển pháp luân ở đâu?
Dạ,
dạ
Đức Phật từ chuyển pháp luân ở vườn Ngọc Quyển.
Trường Lộc Quyển chúng luôn. Rồi nhận Niết Bàn ở đâu?
Dạ,
dạ. Ở Sa La Sanh Thọ. Rồi đúng luôn, ở câu Thina Đức Cư Sĩ Na Ra. Cho nhau hóa tay. Ai kể cho biết là tên những vị trong gia đình của Đức Phật, kể từ ba tên trở lên được tặng quà. Trong gia đình tên gì? Rồi cô, ôn cô. Em trai biết tên gì không?
À,
mẹ kế tên gì biết không?
Kiều
Đằng Di. Tiếp là bà Maha Basa Ba Đề. Cho chồng bó tay, rất là giỏi. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai cho thầy biết Tây Phương Tam Thánh là những vị nào? Tây Phương Tam Thánh là những vị nào? Ai có cái tay nào vô? Rồi cô.
Thầy, ta Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Phật Quan Phật Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí.
Cho chàng hóa tay. Thì câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi kế tiếp, giáo lý Đức Phật dạy đầu tiên cho Năng Nam Mong Kiều Trần Như là giáo lý gì, ai biết? Ai biết không? Không có cánh tay nào hết à? Ở đây bằng đầu. Rồi.
Dạ, Đức Phật giảng cho Nam Kiều Trần Như là tứ diệu đế. Dạ, trong đó có tứ diệu đế là Cổ đế, Tập đế, Nhiệt đế và Đạo đế.
Cho chàng có tay. Rất là giỏi. Khổ, nguyên nhân của đau khổ con, sau khi diệt khổ và con đường để tận diệt đau khổ. Và câu hỏi kế tiếp còn có một phần quà. Câu hỏi kế tiếp, ai cho thầy biết chùa này tên gì và ai chủ trì tên gì? Có cánh tay nào giơ lên không? Cho mấy em nhỏ, ưu tiên mấy em nhỏ, ai nhỏ thì được, lớn thì không. Em nhỏ nào biết? Cho mấy em nhỏ, không cho em lớn. Rồi em nhỏ đó, không biết à. Rồi em nhỏ đây nè, trong này, em nhỏ trong này.
Ai đi làm Phật, chùa này là chùa Vô U. Thầy chủ trì là thầy Thích Nữ
Chiêu
Thọ.
Chính xác luôn. Rồi cho chàng có tay. Cho một phần quà. Rồi bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi khó nhất. Ai biết được, này thì chú ý lắng nghe câu hỏi. Ai biết được Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi nào? Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi nào? Và Đức Phật Di Lạc là giáo chủ của cõi nào? Chưa, chừng nào thầy kêu mới trả lời. Nãy giờ cô có trả lời được câu nào chưa không? Rồi xin mời.
Ta bài Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc.
Rồi.
Đức Di Lạc là giáo chủ của trời Âu Sức.
Cho chào bó tay. Dạ xin thưa, hai vị đầu đúng rồi, còn vị thứ ba chưa sanh ra nên không biết được. Tại vì Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc, tôn Phật chưa sanh ra nên đâu có biết được làm giáo chủ của cõi nào. Sanh ra cõi nào mới biết cõi đó, chưa sanh sao biết. Và xin ban hỗ trợ phát cho thầy mỗi người một sâu chuỗi. Và chút xíu là tặng cho mọi người một tập đĩa nha. Như vậy thì phát từ trên xuống dưới. tới đâu tính tới đó hên xui. Rồi dạ, chúng ta kết thúc mình nha.
Trước khi buổi chuyến pháp có thể chấm dứt, Phật tử với đạo tràng của Hương muốn cúng dường lên thầy một món quà để tỏ lòng tri ân thầy. Đạo hữu Chí Tấn hãy thay cho đại chúng nhân phần quà. Quý vị đồng chắp tay.
Cho anh chàng pháo tay đi quý vị.
Để đáp lại tấm chân tình của thầy đã dành cho chúng con đêm nay, Phật tử Quán Thiện sẽ thay cho tất cả đại chúng để kính dâng lên cúng dường thầy bằng một bài cát cổ kính mến thầy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tham tham sân hận, ám đạo hằng mong đã đến gần. Dù bao nhiêu gian khổ, dầu gặp điều quý khó, lý tưởng chúng con biết con thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là sáng dẫn dắt chiều lòng con, thầy là con thuyền thắng hương đưa chúng con sang bờ thắng hương. Thầy theo hành nguyện thắng hương, theo đường trần sáng soi mười phương. Kính cẩn chào thầy bừng xuất gia ngăn hầu, trong lớp áo màu nâu như vàng rực rỡ, thầy đợi chúng con như hướng quy thành. Làm con mắt trần gian có dạng duyên lành, giữa cuộc sống trầm tính đỏ đài nhiều khổ ai, hình bóng của quý thầy là sứ giả Như Lai. Giới lực im hình giống bảo chẳng nay, thầy dần dựng nối tay thành giáo đoàn quý cô, để cho đàn chim non bó bổ về trú ngụ, tiền biết bao đời bằng tình thương chân nhân lý. Rồi từ đó tiền trao biết bao đời vì trong nhân tình, thầy dân còn đây nhờ định hướng Phật Đà. Niềm sống thiện gia đột mấy ăn hòa, từ thở vương mình can qua khói lửa, thầy dân xả thân công hiếu làm tràn trở thiền sư. Tinh lê trần tự thật chẳng hư, dấu chân tích trưởng còn in trang sử. Dù có lúc máu xương đổ trên bờ sen điều ngữ, thầy vẫn một lòng niệm chữ từ bi. Chúng sanh cần thầy đến, đạo pháp cần thầy đi, không hề gian lao chẳng hề có nhọc, trách nhiệm nó tròn. Sứ giả Như Lai qua giáo pháp Như Lai, thầy đưa chúng con sang bờ giải thoát, con thuyền thanh đường nhẹ lưng giữa ba đào. Giọt nước nhằn dương dịu mắt ngọt ngào. Kính cẩn chào thầy đương theo quy đức, mong nguyện duyên lành này sẽ được bền lâu. Không có thầy giao pháp biết gửi nơi đâu, không có thầy mãi chùa sao trụ đừng. Nơi đó tâm thành có đủ Phật pháp tăng, ba ngôi tôn quy mới hoàng dương đạo màu. Xin kính chúc giáo đoàn phúc tể đến sâu, đầy đẹp chỉ dụng trang nghiêm Phật pháp. Mây thở trần duyên diễn bồi hạ lạc, cơm gió cho ngọn cờ ngũ sắc tỏ bay. Công đức của thầy còn nắng ban mai, chiếu rọi của mầm xanh chỉ tha vô quái ngày. Chúng con mừng đạo pháp hôm nay, dẫn đoàn ý chát hòa lòng dự sự sanh dân tâm. Tự hào lịch sử thiên tràng đời chánh pháp, có những chữ tăng quá đạo tiền giờ. Kính chào thầy A Di Đà Phật, hãy nhận ở đây lòng để tự hạnh mong. Mở đầu vòng tay nhiều con bước tới, chiêu mạng cuộc đời tự giác giác nhớ hàng.
Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thank you.